chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình Phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới năm 2022. Bài chia sẻ có tiêu đề Ký ức về thị trấn nhỏ. Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Hắc Long Giang, Trung Quốc Đại Lục. Ở phía nam Hắc Long Giang, miền đông bắc Trung Quốc, trên mảnh đất giáp sông Tùng Hoa ở phía bắc và bao quanh sông La Lin ở phía tây nam, có một thị trấn nhỏ với nhiều sắc màu truyền kỳ. Tháng 5 năm 1994, Pháp Luân Đại Pháp, một công pháp giúp nâng cao đạo đức con người và có hiệu quả chữa bệnh khỏe người thần kỳ, đã lặng lẽ được truyền tại đây. Do vậy, thị trấn nhỏ này đã lần lượt chứng kiến những bản trường ca hùng tráng về tu luyện chính pháp do chính các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp viết nên. Phần 1. Đại Pháp Hồng Truyền ở thị trấn nhỏ. 1. Bạn bè thân quyến tương truyền, vui mừng đắc pháp. Từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 8 tháng 5 năm 1994, theo lời mời của Hiệp hội Nghiên cứu Khí công Trường Xuân, 5 người yêu thích khí công từ thị trấn nhỏ đã tham gia lớp học Pháp Luân Công lần thứ 7 ở Trường Xuân do Sư phụ Lý Hồng Chí tổ chức tại giảng đường Minh Phóng Cung của Đại học Cát Lâm Trường Xuân. Sau khi lớp học kết thúc, họ trở về địa phương và rất nhanh sau đó Pháp Luân Đại Pháp đã được hồng truyền ở nơi thị trấn nhỏ. Trong 100 ngày đầu, từ 10 người đã phát triển đến hơn 300 người học Pháp luyện công. Không có người tổ chức, không có người hữu ý tuyên truyền, chỉ là người thân truyền người thân, bạn bè truyền bạn bè. Mọi người nhìn thấy hiệu quả chữa bệnh khỏe người kỳ diệu của Pháp Luân Công. Hơn nữa, họ còn nhìn thấy phẩm chất tốt đẹp từ người tu luyện mà vốn dĩ đã mất từ lâu như chân thật, thiện lương, bao dung. Pháp Luân Đại Pháp Hồng Truyền mang lại hy vọng tái sinh và hồi quy cho sinh mệnh của dân chúng ở thị trấn nhỏ. Sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Công, mọi người ai cũng trở nên hân hoan vui vẻ. Niềm hạnh phúc mỹ mãn đến từ bên trong sinh mệnh và thể hiện trên khuôn mặt tươi vui của họ. Trong những ngày đó, mọi người thường đến luyện công ở điểm luyện công sau giờ làm việc, không phân biệt ngành nghề, văn hóa, tuổi tác, chức vụ cao thấp. Mọi người cùng ngồi tập trung đọc quyển sách quý, chuyển Pháp Luân. Pháp Luân Đại Pháp Hồng Truyền, đạo đức xã hội thăng hoa nhanh chóng, Đại Pháp gột rửa tâm linh mọi người, nhanh chóng khiến cho cảnh quan thành phố và diện mạo làng quê phát sinh thay đổi mạnh mẽ và toàn diện. Khoảng thời gian đó đã trở thành ký ức không thể nào quên. 2. Nghĩa vụ dạy công, thị trấn nhỏ Hồng Truyền Đại Pháp. Trong 4 năm từ tháng 7 năm 1995 đến tháng 7 năm 1999, vì để nhiều người thụ ích hơn nữa, các học viên Pháp Luân Công ở thị trấn nhỏ bắt đầu lấy thị trấn này làm trung tâm, hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp đến tất cả các thị trấn địa phương và thậm chí cả các quận, huyện xung quanh. Một nhóm gồm 2 hoặc 3 học viên mang theo máy chiếu video tự mua bằng tiền của mình, đi đến vùng nông thôn để phát video giảng pháp của sư phụ và dạy các bài công pháp một cách tự nguyện. Các học viên đắc pháp sớm mang theo sách đại pháp, đạp xe về quê thăm bạn bè người thân, giới thiệu những thay đổi trong cơ thể và tinh thần sau khi tu luyện đại pháp, lấy trải nghiệm của chính mình để truyền bá sự siêu thường và tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Khi vùng nông thôn bận rộn vào mùa thu hoạch, mùa hè hoặc mùa thu, ban ngày, các học viên tình nguyện làm công việc đồng áng giúp dân làng, buổi tối mở video giảng pháp của sư phụ cho họ xem. Vào mùa đông, sau khi đệ tử Đại Pháp phát xong video giảng pháp và trở về thành phố, lúc đó đã hơn 10 giờ đêm, tuyết rơi dày đặc, gió bắc thổi lên mặt lên mắt mang theo những hạt tuyết lạnh buốt, hơi thở nóng hổi từ miệng tạo thành sương muối ở hai bên mũi. Đôi khi họ không thể đạp xe mà phải dắt bộ trong gió tuyết. Vào mùa hè, nắng như đổ lửa, mồ hôi nhễ nhại. Vào ngày mưa, đường lầy lội, đi lại khó khăn, nhưng các học viên không hề cảm thấy gian khổ hay mệt nhọc. Dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, nhưng trong tâm các học viên đều cảm thấy vui vẻ. Hồng dương Pháp Luân Đại Pháp để nhiều người hơn nữa được thụ ích là trách nhiệm không thể thoái thác của các đệ tử Đại Pháp. Các học viên không sợ gian khổ, họ đã đi đến từng thị trấn để kiến lập điểm luyện công và điểm học Pháp. 3. Cảnh tượng Hồng Pháp hùng tráng ở nông thôn. Thị trấn nhỏ mãi khắc ghi ký ức hàng trăm người đang luyện công tập thể tại một hội chợ để Hồng Dương Đại Pháp cho dân làng vào tháng 4 và tháng 5 năm 1998. Cảnh tượng ấy thật cảm động khó quên cho đến ngày nay. Vào thời gian đó, hàng trăm học viên mới và cũ từ 14 thị trấn và thôn làng đã đến các làng lân cận để Hồng Pháp. Một số học viên Pháp Luân Công trẻ tuổi đi xe máy phía trước. Theo sau là các học viên đi xe đạp, xe ngựa và xe ba bánh. Những học viên khác đi bộ đến đó, bao gồm cả người già hơn 70 tuổi và trẻ em 3 tuổi. Mỗi khi đến một ngôi làng, họ sẽ trưng bày các bảng tuyên truyền Hồng Pháp và mở loa phát thanh giới thiệu Đại Pháp. Người dân trong làng vừa chạy vừa reo hò. Pháp Luân Công đến rồi! Pháp Luân Công đến rồi! Họ đến đâu cũng được dân làng chào đón và ủng hộ. Đầu năm 1999, các học viên chuyển sang dùng loa ban nhạc và tiếng nhạc luyện công vang lên rung trời chuyển đất. 4. Hồng Pháp ở cổng phía đông của thị trấn nhỏ, ngày 4 tháng 4 năm 1998. Hôm ấy, bầu trời trong xanh ngập tràn nắng ấm. Loa phát nhạc luyện công được treo cao ở tháp cổng trên tường thành. Băng rôn dài 1m8 treo trước quảng trường ghi rõ dòng chữ Pháp Luân Tu Luyện Đại Pháp. Hai bên là các bảng thông tin Hồng Pháp. Trước 6 giờ sáng, một số đồng tu đã vào quảng trường. Từ 7 đến 8 giờ sáng, các đồng tu nông thôn từ 17 ngôi làng và thị trấn lần lượt đến. Một số người trong số họ đi xe máy, xe buýt và xe van nhỏ. Họ lập nhóm, vui vẻ nhiệt tình tham gia hoạt động Hồng Pháp. Vào lúc 9 giờ sáng, nhạc luyện công vang lên, các đồng tu tự động xếp thành đội hình và bắt đầu luyện công theo khẩu lệnh luyện công của sư phụ. Trường luyện công có hơn 7.000 người, nhưng chỉ nghe thấy tiếng nhạc luyện công du dương, khung cảnh thật hoành tráng, toàn bộ trường không gian tường hòa và tĩnh lặng. Trường năng lượng lớn mạnh khiến người dân xung quanh lặng người đứng nhìn, không một ai lên tiếng. Khi kết thúc luyện công, người dân xung quanh vỗ tay nói, thật tốt, thật chấn động, Pháp Luân Công khiến tâm trạng người ta thật sảng khoái. 5. Hồng Pháp năm 1999. Mùa xuân năm 1999, thị trấn nhỏ có hơn 300 học viên Đại Pháp cùng đi về các thôn làng để Hồng Pháp và luyện công tập thể. Hàng trăm người cùng nhau luyện công. Quang cảnh hùng tráng và thần thánh, những người dân qua lại trong làng đều dừng lại và nhìn vào phần giới thiệu Pháp Luân Công màu vàng tỏa sáng dưới ánh mặt trời, trong khi chú ý động tác luyện công nhẹ nhàng, an hòa và đẹp mắt của các đệ tử Đại Pháp. Trên khuôn mặt của dân làng đều tràn ngập niềm vui cùng sự tán thành. Vào ngày đó, các học viên Pháp Luân Công đã đi bộ tổng cộng 23 ngôi làng. Có nhiều người đã tự nguyện bước vào tu luyện Đại Pháp, vui vẻ nhận quyển sách quý chuyển Pháp Luân. Pháp Luân Đại Pháp đã được người truyền người, tâm truyền tâm, càng truyền càng rộng, càng truyền càng xa. Trải qua vài lần Hồng Pháp và luyện công tập thể, 28 ngôi làng và thị trấn xung quanh thị trấn nhỏ ấy đã thành lập điểm luyện công Pháp Luân Công, người tu luyện ngày càng nhiều. Do có sự kết nối giữa thành thị và nông thôn, các buổi Hồng Pháp và luyện công quy mô lớn cũng thường diễn ra ở cổng đông quảng trường của thị trấn nhỏ. Chỉ riêng trong năm 1999, có 3 lần Hồng Pháp và luyện công tập thể quy mô lớn. Lần luyện công tập thể cuối cùng là vào ngày 21 tháng 7 năm 1999. Lúc đó có hàng trăm người tham gia vì Trung Cộng phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Các học viên Pháp Luân Công bị cảnh sát bao vây, sau đó bị ép giải tán. 6. Điểm luyện công là một khung cảnh tuyệt đẹp của thị trấn nhỏ. Số lượng học viên Pháp Luân Công trong thị trấn nhỏ ngày một tăng. Điểm luyện công không chứa đủ nên phân thành mấy điểm luyện công. Căn cứ theo địa điểm gần nơi ở sẽ lập điểm luyện công khác. Các điểm luyện công quy mô lớn hơn trong thị trấn nhỏ bao gồm sân vận động, ngã tư đường, công ty dược phẩm, cổng phía đông, cổng phía tây, tầng dưới của cục công thương, cổng phía nam và cổng phía bắc. Mỗi sáng sớm, từ phạm vi trung tâm và bốn phía xung quanh của thị trấn nhỏ, nhạc luyện công tuyệt vời vang lên cùng các học viên Pháp Luân Công đứng chỉnh tề luyện công hai bên đường, trong công viên, trong khuôn viên trường học, sân vận động. Từ xa nhìn, cảnh tượng trông giống như những bông hoa đẹp trong khu vườn. Một số người nhìn thấy trường luyện công của Pháp Luân Đại Pháp có màu đỏ, rất thần thánh và tường hòa. Điểm luyện công tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp cho thị trấn nhỏ. 7. Tổ chức hội tu luyện trong thị trấn nhỏ. Thứ nhất, hội giao lưu chia sẻ trải nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau lần học Pháp Chung lần đầu tiên, các đồng tu chia sẻ thể hội cá nhân với nhau. Họ cảm thấy đề cao rất nhanh. Dần dần các học viên chia sẻ tâm đắc thể hội với nhau ở các điểm học Pháp. Với mong muốn đề cao mạnh mẽ, các học viên tổ chức giao lưu chia sẻ giữa các điểm học Pháp. Có hai lần hội chia sẻ với quy mô lớn hơn. Đó là hội chia sẻ ở khách sạn số 2 và hội chia sẻ ở trường mục vụ. Hai hội chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện đều có đồng tu vùng ngoài tham gia. Các học viên chia sẻ về những thay đổi thân tâm của cá nhân, về sự thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp. Từ sâu thẳm nội tâm, các học viên bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sư phụ vĩ đại, thúc đẩy học viên mới hiểu được sự thần thánh của tu luyện, cũng như tất cả các đệ tử Đại Pháp thêm chân quý Đại Pháp vũ trụ, vạn cổ không gặp. Thứ hai, triển lãm hội họa và thư pháp. Trong số các tác phẩm được trưng bày trong triển lãm tranh và thư pháp Pháp Luân Đại Pháp đầu tiên ở thị trấn nhỏ, có học viên Pháp Luân Công tỉ mỉ chế tạo ra Pháp Luân có thể xoay chuyển, xoay tới 9 vòng và xoay ngược 9 vòng. Còn có học viên cẩn thận sao chép lại quyển chuyển Pháp Luân. Còn có nhiều tác phẩm thêu, nhiều hơn nữa là các tác phẩm thư pháp, hội họa. Vào tháng 5 năm 1998, triển lãm các tác phẩm thư pháp và tranh thêu Pháp Luân Đại Pháp lần thứ 2 được tổ chức thành công tại tầng 3 của Trường Kỹ thuật Nông nghiệp. Bộ sưu tập triển lãm bao gồm hơn 300 tác phẩm thư pháp, hội họa, tranh thêu, vân vân. Các tác phẩm được trưng bày lần này có thể nói là xuất sắc, như các học viên Pháp Luân Công đã viết trong lời nói đầu ở triển lãm. Từng nét bút, từng mũi kim, từng từ, từng câu đều chứa đựng lòng kính Phật của người hữu duyên và tâm kính ngưỡng của người tu luyện Đại Pháp dành cho sư ân. Trong cuộc triển lãm này, không chỉ nhiều học viên Pháp Luân Công từ các quận và thành phố lân cận đã đến tham quan, mà còn có nhiều người dân cũng lần lượt đến. Sau khi xem tác phẩm của các học viên Pháp Luân Công, nhiều người tức khắc ngưỡng mộ Pháp Luân Đại Pháp và người sáng lập, và họ đã bước vào tu luyện Đại Pháp. Năm 1999, khi các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp sẵn sàng tổ chức triển lãm tác phẩm thư pháp và tranh thêu Pháp Luân Đại Pháp lần thứ 3 tại thị trấn nhỏ, thì cuồng phong tà ác bức hại Pháp Luân Đại Pháp đã khiến buổi triển lãm không thể tổ chức được. Nếu buổi triển lãm này có thể được tiến hành thuận lợi, thì khác với hai triển lãm lần trước, triển lãm này có sự tham gia của các nghệ sĩ người thường. Nhiều nghệ sĩ người thường đã viết thơ và vẽ tranh cho lần triển lãm này. Tuy nhiên, các tác phẩm của họ và các tác phẩm của học viên Pháp Luân Công đã bị cảnh sát tịch thu bất hợp pháp và sau đó tiêu hủy. Nhiều quan chức chính quyền thành phố đã xem những tác phẩm này. Họ ca ngợi tài năng nghệ thuật của các học viên Pháp Luân Công, cũng ngạc nhiên khi có rất nhiều nghệ sĩ trẻ và nghệ sĩ cao tuổi tham gia. Phần 2. Trong phong ba bão táp vẫn kiên định tiến về phía trước. 1. Xả thân hộ pháp, không sợ bạo lực. ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân bắt đầu chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công. Vì nói lời công bằng và đòi thanh danh cho Pháp Luân Công, các học viên Pháp Luân Công đã xả bỏ sinh tử, bước trên con đường thỉnh nguyện gian nan. Để ngăn chặn các học viên Pháp Luân Công đi thỉnh nguyện, những kẻ ác đã dùng nhiều thủ đoạn bức hại các học viên Đại Pháp như bắt cóc, giam giữ phi pháp, phạt tiền, chiếm đoạt đất đai, gia súc, đình chỉ công tác và cúp lương, phạt tiền, giam giữ trong các lớp tẩy não, trại lao động và kết án phi pháp. Các học viên Pháp Luân Công đi Bắc Kinh thỉnh nguyện sẽ bị bắt quay về, bị giam phi pháp trong các trại tạm giam. Nếu trại tạm giam quá tải, họ sẽ bị đưa đến các trung tâm tẩy não. Chỉ riêng thị trấn nhỏ đã có 5 trung tâm tẩy não. Vào ngày đầu năm mới năm 2001, vì một lời hứa trước tỉnh trưởng của thị trưởng thị trấn nhỏ, đảm bảo không có học viên Pháp Luân Công nào đến Bắc Kinh thỉnh nguyện trong mùa xuân, bí thư thị ủy, cục công an, đồn công an, trưởng khu phố và các tổ chức trực thuộc chính quyền thị trấn, vân vân, đã huy động nhân viên bắt cóc và lừa gạt các học viên Pháp Luân Công ra khỏi nhà của họ. Chỉ riêng tại một lớp tẩy não lớn trong thị trấn, gần 1.000 người đã bị giam giữ bất hợp pháp, trong đó có người già đến 80 tuổi và trẻ nhỏ 3 tuổi. Lớp tẩy não này tồn tại cho đến tháng 6 năm 2001 mới giải thể. Các học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại như phạt đứng, bị đánh đập, bức thực, hành xác ngoài trời lạnh, bóp cổ, vân vân. Vào ngày 28 tháng 12 âm lịch, hơn 80 người đã bị đưa vào trại cải tạo lao động. Trong Tết Nguyên đán năm đó, các học viên bị cưỡng bức trong các lớp tẩy não, bị đưa vào trại lao động, bị giam trong các trại tạm giam, người già lo cho con cái, người trẻ lo cho cha mẹ, trẻ em khóc tìm cha mẹ. Trong tình cảnh này, đối với người dân thị trấn nhỏ mà nói, đó là một năm tối tăm, một năm vợ chồng xa cách, một năm họ hàng không đoàn tụ và một năm bị tra tấn bức hại. Người nhà và người thân của các học viên Pháp Luân Công đau khổ, nhưng họ không có nơi nào để lên tiếng. Họ tức giận nhưng không thể nói ra. Đó là một năm đen tối đầy hoang mang và phiền muộn vô hạn, cho đến nay vẫn rất khó quên. 2. Thành lập điểm sản xuất tài liệu để thức tỉnh chúng sinh. Toàn bộ các thôn, trấn và làng mạc trong thị trấn nhỏ đồng loạt tổ chức lớp tẩy não. Điểm tài liệu do các đồng tu vất vả xây dựng đã bị phá hoại và các học viên bị bắt. Trong bối cảnh các học viên Pháp Luân Công bị bức hại, bị đối xử bất công và không có cách nào để kháng cáo và tìm kiếm công lý, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã quyết định giảng chân tướng cho mọi người và bảo vệ sự thật theo cách riêng của họ. Do điểm tài liệu nhanh chóng bị Đảng Cộng sản Trung Quốc phát hiện và phá hủy, các học viên lại bắt đầu lại từ đầu. Họ thuê địa điểm của người nhà đồng tu, tự chỉ cho nhau cách sản xuất tài liệu. Các học viên tự bỏ tiền mua vật tư thiết bị cũ. Bởi vì có nhiều học viên đã mất việc làm do kiên định không từ bỏ đức tin, nhiều người lâm vào tình trạng kinh tế khó khăn và sự sinh tồn của bản thân không được bảo đảm. Đồng tu trong thành phố bị bức hại, đình chỉ công việc, đình chỉ lương, còn đồng tu nông thôn bị thu hồi ruộng đất và gia súc bất hợp pháp. Nhưng ý thức được cứu người là nhiệm vụ vô cùng cấp bách. Các học viên đã phó xuất hết mức. Khi nhận tiền đồng tu phó xuất để mua sắm vật tư thiết bị, người học viên phụ trách đã bật khóc vì hầu hết toàn là tiền một nhân dân tệ, được đóng thành một gói, còn có hàng chục gói một hào hoặc năm xu. Như vậy, điểm tài liệu ở thị trấn nhỏ được kiến lập trong nhu cầu cấp thiết và trong gió mưa. Thời kỳ đầu, vì kỹ thuật không toàn diện nên tài liệu chân tướng ở thị trấn nhỏ chỉ được in một mặt và chưa có keo dán. Mặc dù vậy, các học viên không trì hoãn việc cứu người. Một nhóm 2 học viên, một nhóm 3 học viên đi đến các đường lớn, ngõ, ngách vào ban đêm để dán các biểu ngữ chân tướng lên tường và cột điện thoại. Một người chết hồ, một người dán. Đôi khi có quá nhiều tài liệu chân tướng để tiết kiệm nhân lực và dán nhanh, Đồng tu trực tiếp dùng tay chết hồ, rồi rút tài liệu từ trên tay ra và dán lên. Sau khi tài liệu dán xong, quần áo cũng dính đầy hồ. 3. Các loại cờ và biểu ngữ chân tướng. Vì muốn cứu nhiều người, các học viên vất vả nỗ lực nghĩ rất nhiều biện pháp hồng dương đại pháp để thế nhân minh bạch chân tướng. Trong lễ hội tháng 5 và lễ hội tháng 8, họ dùng giấy màu sặc sỡ làm thành những lá cờ hình tam giác nhỏ. Bên trên có chữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo, được buộc thành dây, xếp thành hàng và treo ở nơi dễ thấy để người đi đường có thể nhìn thấy rõ. Ngoài ra, họ còn làm các biểu ngữ nhỏ với dòng chữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo, thường được treo trên các cây thấp. Các đệ tử Đại Pháp thức khuya dậy sớm, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, truyền rộng sự tốt đẹp của Đại Pháp, để biểu ngữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo chiếu sáng khắp thị trấn nhỏ. Cũng có học viên dùng bình xịt để phun chữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo và Pháp Luân Đại Pháp là chính pháp trên tường vào ban đêm. Trong vài tháng, cơ bản đã lan rộng khắp thành phố. Tà ác hết cách, phải dùng cọ quét vôi trắng lên, nhưng khi vôi trắng khô lại, hình dạng và màu sắc của các ký tự vẫn lộ ra và các chữ vẫn còn rõ ràng. Trong quá trình học viên phun chữ, có một chi tiết nhỏ đặc biệt. Một đệ tử Đại Pháp đang phun dòng chữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo lên tường vào ban đêm. Khi phun đến chữ Hảo cuối cùng, đèn pha của cảnh sát từ xa chiếu tới. Anh ấy không sợ và tiếp tục phun hết chữ Hảo. Sau khi phun xong, học viên tháo găng tay ra, cầm bình xịt rời đi. Lúc này, xe cảnh sát tiến đến, một cảnh sát xuống xe, đến trước bức tường vừa phun chữ. Cảnh sát cầm đèn pin chiếu vào chữ trên tường, rồi quay đầu nhìn người đã bỏ đi sau khi phun chữ. Nhìn người xong lại nhìn chữ trên tường. Vậy đó, cảnh sát nhìn chữ, nhìn người, rồi lại nhìn chữ. Lúc này, đồng tu đã đi xa và bình an vô sự. 4. Pháp Luân Đại Pháp Hảo chiếu sáng tâm của mọi người. Trong những ngày khủng khiếp ấy của cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc, mọi người tin nghe theo lời dối trá của Trung Cộng, mù mờ mất đi phương hướng. Để thức tỉnh chúng sinh, các học viên Pháp Luân Công đã xả bỏ sinh tử. Trong đêm, dưới bầu trời đầy sao, họ treo biểu ngữ với dòng chữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo trên cây cao, trên cột điện thoại và trên lan can của những cây cầu, giúp mọi người thoát khỏi sự dối trá và sớm minh bạch chân tướng. Mỗi khi màn đêm xuống, các đệ tử Đại Pháp đi cùng nhau. Có người đạp xe, có người đi bộ trên mọi nẻo đường và treo biểu ngữ cho đến khi tất cả biểu ngữ mang theo đều được treo xong. Cũng có người đi treo biểu ngữ vào sáng sớm tinh mơ mỗi ngày. Nhiều biểu ngữ tạo thành một cảnh quan đặc biệt trên con đường dài. Cũng có rất nhiều người hợp tác, đồng thời treo ở bốn góc của thị trấn nhỏ. Biểu ngữ treo thành một hàng dài, được chiếu sáng từ ánh trăng đến ánh nắng ban mai, khiến thị trấn nhỏ tràn ngập Phật quang và thêm huy hoàng. Chủ nhật hàng tuần, các học viên cùng người nhà ra ngoài treo biểu ngữ. Người lớn thì treo lên cao, còn trẻ em dán tấm Pháp Luân Đại Pháp Hảo trên tường và cửa ra vào. Mọi người đi bộ vài km. Trên đường về, trẻ nhỏ thường được người lớn cõng trên lưng vì mỏi chân. Biểu ngữ cũng được treo lên lan can của những cây cầu. Biểu ngữ dài vài mét rủ dọc xuống và chói sáng dưới ánh nắng mặt trời. Một đoàn tàu hỏa chạy ầm ầm dưới cây cầu. Biểu ngữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo bay phất phới trên cầu và khoảng không nơi mặt đất. Đó là một bức tranh tuyệt đẹp phấn chấn lòng người giữa đất trời. Tháng 2 hàng năm, thị trấn nhỏ kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp. Các đồng tu có những cách tưởng niệm khác nhau. Có một năm, trước giao thừa, cảnh sát bố trí người theo dõi bắt bớ các học viên. Có một học viên ra khỏi nhà hai lần nhưng không treo được biểu ngữ, bởi nhìn thấy người theo dõi và gặp cảnh sát tuần tra. Nhưng anh ấy không bỏ cuộc. Hai ngày sau, vào khoảng 7 giờ tối, Anh ấy treo một biểu ngữ chân tướng đại pháp rộng khoảng 2 mét và dài 3 mét trên lan can đường phố, để người đi đường có thể nhìn thấy rõ. Điều kỳ diệu hơn là, nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới 13 tháng 5, một vị đệ tử đại pháp đã treo biểu ngữ chân tướng đại pháp dài trên đỉnh tháp tín hiệu trong đêm khuya. Vào sáng sớm, rất nhiều người kinh ngạc khi nhìn thấy nó, và họ nói rằng người này là một cao thủ leo núi. Người học viên này leo lên cao được một đoạn, nhìn xuống cảm thấy rất thấp. Lại leo lên một đoạn nữa, nhìn xuống vẫn thấy thấp. Cứ như vậy, vì trong tâm muốn treo biểu ngữ ở chỗ cao nhất có thể, nên cô ấy đã leo lên đỉnh tháp và treo biểu ngữ ở đó. Khi xuống đất cô nhìn lên, ồ, dường như biểu ngữ được treo lơ lửng trên trời vậy. Các đệ tử đại pháp ở thị trấn nhỏ đã thắp lên ánh sáng rực rỡ cho chúng sinh như vậy. 5. Phát cửu bình, thúc đẩy làm tam thoái, người dân lựa chọn tương lai tốt đẹp. Phát tài liệu chân tướng là điểm mạnh của học viên Pháp Luân Công. Không có gì lạ khi tài liệu chân tướng được phân bố khắp thị trấn nhỏ chỉ trong một đêm. Vào sáng sớm, người dân tỉnh dậy đã thấy các biểu ngữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo bay phất phới trong gió, còn thấy những cuốn sách nhỏ chân tướng, đĩa quang chân tướng trong các khe cửa và trong sân nhà mình, ở tấm lưới hàng rào, trong giỏ xe hoặc được treo ở lối vào các chung cư, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Vào tháng 12 năm 2004, các học viên đã xuất bản cuốn Cửu Bình Đảng Cộng sản. Chỉ trong một đêm, cuốn Cửu Bình Đảng Cộng sản được phân phát khắp thành phố. Bách tính đều nói rằng, đây là thiên binh phát. Người minh bạch chân tướng đã giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Tôi thật phục nhóm người Pháp Luân Công. Những người dân chất phác sau khi đọc Cửu Bình Đảng Cộng sản đã nhận rõ bản chất tà ác và bạo ngược của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng minh bạch rằng bức hại Pháp Luân Công là bản chất xấu xa cố hữu của nó. Người dân thêm cảnh tỉnh, có người chủ động tìm hiểu chân tướng Pháp Luân Công. Sau khi minh bạch chân tướng, họ đều làm tam thoái, tức thoái xuất khỏi các tổ chức đảng đoàn đội của Trung Cộng, lựa chọn một tương lai tươi sáng cho bản thân. Phần 3. Chính niệm chính hành phản bức hại. 1. Đến Cục Công an yêu cầu thả người, đến tòa án và nhà tù để giảng chân tướng. Khi có học viên bị bắt cóc, các đồng tu khác lập tức đến Cục Công an yêu cầu thả người. Họ phân thành nhóm 3 hoặc 5 người, rải rác đi đến gần Cục Công an phát chính niệm. Hơn nữa, người tập trung ngày càng đông. Qua bao nhiêu năm như vậy, nhiều lần như vậy, người dân đều biết chuyện gì đang xảy ra. Người dân nói, lại bắt người tập Pháp Luân Công, họ không đồng ý. Học viên Pháp Luân Công nhân cơ hội này giảng chân tướng, khuyên tam thoái và kết quả được nhiều hơn. Khi giảng chân tướng, cũng có thể gặp phải người nói rằng, con giảng à, không sợ bị bắt à. Đệ tử đại pháp bèn phơi bày tà đảng Trung Cộng cho mọi người biết. Sau đó họ trực tiếp đối diện với nhân viên công an, viện kiểm sát, cơ quan tư pháp để thức tỉnh lương tri của họ. Lượng lớn thư chân tướng được để trên bàn làm việc ở nhà tù, cơ quan công an, kiểm sát, tư pháp. Người trong nội bộ tiết lộ rằng mỗi ngày đều nhận được một chồng như thế. Đồng tu có chính niệm mạnh hơn, tận dụng lúc đồng tu bị bắt phi pháp và phán xét phi pháp, trực tiếp đối diện với nhân viên ở đó, cho dù là lãnh đạo hay nhân viên, hay là cục quản lý nhà tù, chỉ ra rằng họ đang làm trái pháp luật, đang phạm tội với người dân, khuyên họ trong giây phút lịch sử này nên lưu lại một con đường cho bản thân. Lúc này, học viên Pháp Luân Công còn giảng chân tướng cho luật sư địa phương. Năm 2012, 6 học viên Pháp Luân Công bị thẩm vấn phi pháp. Khi họ đến tòa, bước xuống xe liền hô lớn, Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Khi bị thẩm vấn phi pháp, quan tòa hỏi các học viên có yêu cầu gì không. Câu trả lời của họ đã khiến quan chức Đảng Cộng sản có mặt phải e sợ. Họ không biết nên phải làm sao, thái độ ngạo mạn đột nhiên biến mất. Luật sư có mặt đưa ra lời biện hộ vô tội, có căn cứ và lý lẽ. Học viên Pháp Luân Công cũng tăng thêm sức mạnh giảng chân tướng. Dựa trên cơ sở pháp luật đã mở ra một con đường giảng chân tướng khác. 2. Kiện thủ phạm bức hại đầu sỏ Giang Trạch Dân. Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Trung Cộng, đã vượt trên pháp luật mà bức hại Pháp Luân Công, sai khiến công an, kiểm sát, tư pháp tiến hành bắt bớ và giam giữ phi pháp, cũng như tra tấn cực hình các học viên Pháp Luân Công, chỉ thị đài phát thanh, truyền hình và báo chí phỉ báng và vu khống Pháp Luân Công, thực thi chính sách hủy diệt các học viên Pháp Luân Công như vắt kiệt tài chính, bôi nhọ thanh danh, hủy hoại thân thể, đánh chết không tính là đánh chết. Từ năm 1999 cho đến nay, nhiều vô số các học viên Pháp Luân Công ở thị trấn nhỏ đã bị giam giữ bất hợp pháp trong các lớp tẩy não, trại giam và trung tâm giam giữ, bị cải tạo lao động phi pháp, bị kết án phi pháp và bị tra tấn bức hại đến chết. Còn có 3 người không hề nhận được tin tức kể từ khi họ đi thỉnh nguyện vào năm 1999. Vào ngày 1 tháng 5 năm 2015, hệ thống tư pháp đã đưa ra một hệ thống đăng ký hồ sơ lập án mà vụ án phải được thiết lập, vụ kiện phải được chứng minh. Các học viên Pháp Luân Công ở thị trấn nhỏ dựa trên pháp luật đã gửi bản cáo trạng kiện Giang Trạch Dân qua đường bưu điện đến Viện Kiểm sát Tối cao và Tòa án Tối cao. Mặc dù phải đối mặt với cuộc đàn áp, các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp vẫn kiện Giang Trạch Dân, đệ tử Đại Pháp vì cứu độ chúng sinh mà không hề chùn bước. Phần 4. Kiên trì cứu người không ngơi nghỉ. Từ ngày 20 tháng 7 năm 1999 đến nay, nhờ sự bảo hộ của sư phụ, sự vững tin đối với Pháp Luân Đại Pháp, các đệ tử Đại Pháp đã vững bước vượt qua. Hiện tại tà ác đã sắp diệt tận, chính Pháp sắp tiến đến huy hoàng. Đại nguyện của đệ tử Đại Pháp khi đến thế gian sắp thành hiện thực. Đệ tử Đại Pháp vẫn đang kiên trì cứu người không ngừng nghỉ. 1. Tận dụng điện thoại và giảng chân tướng trực diện. Thuận theo sự phát triển của khoa học công nghệ, sự xuất hiện của các thiết bị điện tử và mạng không phải ngẫu nhiên. Đó cũng là để Đại Pháp sử dụng. Kể từ năm 2011, một số đệ tử Đại Pháp đã bắt đầu sử dụng điện thoại di động gửi hàng loạt tin nhắn văn bản và tin nhắn đa phương tiện để giảng chân tướng. Vào thời điểm đó, số người làm tam thoái mỗi ngày trên toàn quốc tăng nhanh chóng, đạt gấp đôi so với trước khi sử dụng điện thoại di động. Từ năm 2012 đến năm 2014, hơn một nửa đồng tu ở nông thôn và trên phố đã tham gia. Mỗi ngày, đồng tu kỹ thuật lắp đặt hệ thống trên điện thoại, bận rộn từ sáng đến tối, đến nỗi chẳng màng ăn uống. Hầu hết các đồng tu sử dụng điện thoại di động để giảng chân tướng đều có 2 chiếc điện thoại di động. Đồng tu trên phố có điều kiện kinh tế tốt, một số sử dụng hàng chục chiếc, hoặc thậm chí hơn 30 chiếc điện thoại di động. Vào năm 2006, một bộ phận đồng tu đã đi ra phố giảng chân tướng. Ngay từ hàng chục năm trước, một số đồng tu đã giảng chân tướng cho người dân trong làng của mình, và họ cũng đã làm tam thoái. Sau đó nhiều đồng tu tập trung đi đến những thôn làng lân cận không có đệ tử Đại Pháp để giảng chân tướng. Vào những ngày sắp đến Tết Nguyên đán, nhân dịp người lao động về quê và sinh viên nghỉ lễ, một nhóm 2 đồng tu lần lượt giảng chân tướng từ nhà này sang nhà khác. Trên đường phố, ga xe lửa, bến xe buýt, trung tâm mua sắm, siêu thị, công viên và quảng trường giải trí đều có các đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng mỗi ngày. Cứ như vậy, có nhiều đồng tu trong vòng chưa đầy 2 giờ đã có thể khuyên thoái ít nhất 10 người trở lên. Ngay cả chiều 30 Tết và mùng 1 Tết, một số đồng tu không nghỉ ngơi vẫn đi khắp các nẻo đường tìm người khuyên tam thoái. Có một đồng tu lớn tuổi với chính niệm mạnh, mỗi năm có thể khuyên hơn 5.000 người thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn đội của Trung Cộng. Đôi khi, các đồng tu gặp phải những người không minh bạch chân tướng, công kích với lời ác độc, xua đuổi với ngôn ngữ châm biếm. Còn có một số đồng tu bị quấy nhiễu và thậm chí bị bắt cóc, bị phán xét phi pháp. Nhưng các đồng tu không nản lòng, vẫn dùng từ bi hồng đại đối đãi chúng sinh, lấy việc cứu chúng sinh làm niềm vui. 2. Tài liệu chân tướng được phát khắp đường phố và ngõ hẻm. Trung Cộng kiểm soát truyền thông, sử dụng tất cả cơ quan ngôn luận danh tiếng quốc gia để tiến hành tạo giả và tuyên truyền sai lệch, chụp mũ, hãm hại, bôi nhọ Pháp Luân Công, bịa đặt ra vụ tự thiêu giả trên quảng trường Thiên An Môn để đầu độc quần chúng. Năm 2000, khi tà đảng Trung Cộng điên cuồng bức hại Pháp Luân Công, truyền hình đều phát sóng tin tức vu khống Pháp Luân Công cho người dân mỗi ngày. Trong tâm các học viên Pháp Luân Công rất lo lắng, mấy đồng tu ở thôn nọ nghĩ ra một biện pháp. Mua giấy đỏ lớn, rồi cắt thành những mảnh nhỏ, dùng bút than viết tay để nói với mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp là chính pháp. Kể từ khi mọi người có thể tải tài liệu chân tướng từ Minh Huệ Net, các đồng tu ở thị trấn nhỏ bắt đầu in ấn và phân phát. Ban đầu sử dụng máy in Roneo để in truyền đơn, sau đó đồng tu gom góp tiền túi của mình, bao gồm cả đồng tu rất khó khăn ở nông thôn, để mua thiết bị và vật tư. Như vậy, niềm tài liệu gia đình được thành lập. Khi có tập san chân tướng, các đồng tu phối hợp đến các làng phân phát. Mỗi tháng đi một lần, đồng tu ở nhà phối hợp phát chính niệm. Sau khi phân phát xong tài liệu chân tướng tại địa phương, các học viên Pháp Luân Công đến các ngôi làng lân cận, các làng cách xa đó hàng chục km để phát định kỳ. Họ không quản ngại cái lạnh thấu xương của mùa đông, chạy xe máy đi phát tài liệu chân tướng, quay về phải mất vài giờ sau cơ thể mới ấm lại. Các khu vực rộng lớn cách các tỉnh lân cận 50-60 km mà không có đệ tử Đại Pháp, thì cách một thời gian họ lại đến một lần. Ở một làng nọ, vì bình thường chân tướng được giảng tới nơi tới chốn, nên nhiều năm qua, mỗi khi đi chợ, các học viên Pháp Luân Công đều phát công khai tài liệu chân tướng và lịch để bàn. Mặc dù luôn có một số người không minh bạch chân tướng khiến các học viên gặp phiền phức và bị sách nhiễu, nhưng họ không hề sợ hãi. Có vị đồng tu lớn tuổi trong một thị trấn đã đạp xe đến chợ bán đồ hơn 20 năm. Bà đã đến nhiều làng và thôn lân cận, dân làng đều biết rõ về bà. Bà đi đến đâu thì giảng chân tướng đến đó, cũng công khai phát tài liệu chân tướng. Mọi việc đã diễn ra nhiều năm như vậy. Nhà bà ở ngay đối diện với đồn cảnh sát. Đôi khi gặp nhân viên đồn cảnh sát, bà sẽ lấy tài liệu chân tướng cho họ xem, và bà cũng không có tâm sợ hãi. Kể từ khi bắt đầu cuộc bức hại ngày 20 tháng 7 năm 1999, các học viên Pháp Luân Công ở phố chưa bao giờ ngừng phát tài liệu chân tướng, và tấm dán chân tướng cũng được thấy ở khắp nơi. Trung Cộng vì không muốn thế nhân liễu giải chân tướng Pháp Luân Công, đã dựng lên đủ mọi chướng ngại, ví như theo dõi điện thoại, định vị, nhận dạng giọng nói, quản lý khép kín tiểu khu, thẻ quẹt cửa điện tử, camera, nhận dạng khuôn mặt, nhận dạng cơ thể, theo dõi định vị, vân vân. Ngoài ra, tà đảng còn tăng cường kiểm soát vào những ngày nhạy cảm. Đặc biệt kể từ khi bùng phát dịch bệnh ở Vũ Hán, thì càng quản lý tiểu khu nghiêm ngặt hơn, gây ra trùng trùng khó khăn cho các đồng tu giảng chân tướng và phát tài liệu chân tướng, nhưng điều này vẫn không ngăn cản được đệ tử Đại Pháp. Tập san chân tướng và tuần báo Minh Huệ của Minh Huệ Net được cập nhật mỗi tuần hoặc hai tuần một lần. Các đồng tu không bao giờ trì hoãn cơ hội để thế nhân liễu giải chân tướng, đều có thể phân phát rất kịp thời. Họ đã phát trên khắp đường phố và ngõ hẻm, các tòa nhà dân cư khác nhau và mọi người có mặt ở khắp mọi nơi. Hơn 20 năm qua, các học viên chưa bao giờ ngừng nghỉ một ngày. 3. Điểm tài liệu gia đình như hoa nở khắp nơi. Các điểm tài liệu gia đình ở khu vực thị trấn nhỏ từ lâu đã nở rộ khắp nơi. Các đồng tu của điểm tài liệu chịu trách nhiệm về nhu cầu cứu độ chúng sinh ở khu đó. điểm tài liệu phát huy tác dụng to lớn. Tà đảng tẩy não thế nhân bao nhiêu năm qua rất sợ bị phơi bày. Chúng thực sự rất sợ. Dưới áp lực cao như vậy, ban đầu một số người nhà của đồng tu ở điểm tài liệu đã phản đối, cuối cùng thì hiểu ra và ủng hộ. Điều này đòi hỏi các đồng tu ở điểm tài liệu phải chính niệm mạnh mẽ, chính tín kiên định vào sư phụ và đại pháp, cũng như trường kỳ đề cao tâm tính và cảnh giới tu luyện. Đệ tử đại pháp giảng chân tướng và mạo hiểm cứu người mà không đòi hỏi báo đáp là vì có sự bảo hộ của sư phụ và đại pháp, cũng vì đệ tử đại pháp biết bản thân mang trên vai sứ mệnh trọng đại cứu độ chúng sinh và hoàn thành đại nguyện tiền sử của chính mình. Khấu bái sư ân, khấu bái sư ân. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.